tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2020, thứ sáu trong tuần 4, thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Ê-li-a. Kẻ khác lại rằng, đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy, Hê-rô-đê nói, đó chính là Gioan trộm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Hê-rô-đê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tại Hê-rô-đi-a, vợ của Phi-líp-pê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hê-rô-đê, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Hê-rô-đi-a, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được. Vì Hê-rô-đê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hê-rô-đê, khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilê. Khi con gái nàng Hê-rô-đi-a tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hê-rô-đê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào và xin vua. Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn phiền. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa, trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Các ngôn sứ là những người thay mặt Chúa, thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân. Sứ mệnh của các ngài chính là việc dạy dỗ, khuyên răn hàng vua chúa, quan quyền đến dân chúng, đi theo đường lối của Thiên Chúa để được sống. Đồng thời, các ngài cũng lên tiếng tố cáo những việc làm sai trái mà dân đang thực hiện. Chính vì thế, các ngài thường bị đố kỵ, ghen ghét và thậm chí bị giết chết. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta sứ mạng của vị ngôn sứ như thế. Đó chính là Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, Gioan đã thi hành sứ vụ ngôn sứ Chúa trao khi ông lên tiếng tố cáo cuộc sống loạn luân của vua Hê-rô-đê. Cuộc sống của vua đã trở thành đồi bại, vô luân. Và nhất là gây nên một gương mù lớn trong dân khi ông ta bỏ vợ để cướp vợ của anh cùng cha khác mẹ với mình. Khi tố cáo cuộc sống tội lỗi của Hê-rô-đê, Gioan không chỉ tố cáo tội lỗi của một cá nhân, mà còn cảnh cáo giới lãnh đạo thời đó đã vì địa vị, danh vọng mà để mặc cho bất công ngự trị và tung hoành. Và sự thật thì mất lòng, Gioan Tẩy Giả đã phải trả một giá quá đắt vì dám nói lên sự thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thánh Gioan đã chu toàn sứ mạng của mình cách trọn hảo. Ngài đã dám sống và dám đánh đổi ngay cả mạng sống mình để trung thành với sứ mạng làm chứng cho sự thật dù phải thiệt thân. Trong ý nghĩa ấy, Ngài đã trở nên gương mẫu của người công chính, thánh thiện. Ngài qua đi, nhưng tinh thần của Ngài vẫn sống mãi trong giáo hội và nơi mỗi người Kitô hữu. Xã hội chúng ta đang sống, còn đó những bất công và gian dối. Lối sống thực dụng và xảo trá dễ làm con người bị tha hóa. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự thật. Khi nói lên sự thật, khi làm chứng cho sự thật, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi, bị chống đối, bị hãm hại và có thể bị giết chết, giống như Gioan Tẩy Giả. Nhưng thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người, để xã hội trở nên tốt hơn nhờ những chứng nhân can đảm, sống đời chân lý. Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi gặp bất công và giả dối, xin cho chúng con nghe rõ tiếng Chúa nói trong lương tâm để can đảm sống và làm chứng cho sự thật. Đồng thời, xin hãy thánh hiến chúng con trong sự thật, vì chính sự thật sẽ giải thoát chúng con. Amen.
Chúa yêu con tin rằng Chúa gần con. Dẫu đất trời quá bao la, Chúa yêu thương con vô cùng. Từng ngày chờ con thăm viếng, nhưng con hờ hững quay lưng. Nghẹn ngào đợi con hối lỗi, nhưng sao chẳng thấy tâm hơi. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên vai Chúa, thứ tha bao tội lỗi. Ăn năn quỳ trước thiên nhan, con tin rằng Chúa từ nhân. Dẫu lỗi tội, dẫu vong ân, Chúa mong con xa bụi trần. Một lời nguyện xin thứ lỗi, rưng rưng mặn đắng đôi môi. Một đời về trong vui sướng, hân hoan bờ bên yêu thương. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, ngọt ngào tình cha êm ái. Yêu con nên Ngài vẫn đợi, gọi mời hồng phúc khôn vơi. Yêu thương nói gì cho vừa, còn ngại ngần làm chi nữa. Gục đầu tựa bên